chuyên đề 14 của bộ mà hướng dẫn đọc kinh Phật giáo là vượt qua bệnh tự mãn. Đó là nội dung của bài kinh Thí Dụ Lỗi Cây thuộc kinh Trung Bộ thứ 29. Xuất xứ và mục đích của người xuất gia. Xuất xứ bài kinh và mục đích của người xuất gia. Khi Đức Phật đang ở núi Linh Thú, nhân sự kiện thầy Đề Bà Đạt Đa từ bỏ tăng đoàn, thành lập ra tăng đoàn mới, Đức Phật triệu tập tăng đoàn phân tích các phức cảm tâm lý của người xuất gia để giúp họ đó thành tựu được các mục đích cao quý, thiêng liêng và giải thoát. Thì mục đích của người đi tu á, là giải quyết các phấn nạn khổ đau trước dưới của chính mình, đồng thời đó là nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Nhưng mà không đạt được mục đích này đó, hoặc ít nhất là một trong hai mục đích đó, thì người xuất gia trở nên vô ích. Nên tôi thường khuyên đó là trong tiến trình hướng đến sự giác ngộ và giải thoát đó, thì ít nhất chúng ta phải trở thành hữu ích cho xã hội thông qua các hoạt động Phật sự. Cụ thể dịch kinh, viết sách, dạy Phật học, giảng Phật pháp ứng dụng, tư vấn tâm lý, tổ chức khóa tu. Còn các hoạt động khác đó là hỗ trợ thêm. Đề cập đến mục đích của người xuất gia, Đức Phật nhắc nhở các đệ tử của Ngài rằng là người có niềm tin chân chính từ bỏ đời sống gia đình, cơ hội hưởng thụ và hạnh phúc, thì các đệ tử nên tâm niệm rằng ta bị đắm chìm trong sinh già bệnh chết, đầy dẫy sầu bi khổ u và não, chìm trong khổ đau. Khối khổ đau này đó là có thể chấm dứt được. Nếu người xuất gia luôn nhẩm câu này trong đầu thì lý tưởng xuất gia ban đầu sẽ không bao giờ bị mất đi. Thì thông thường những năm đầu mới tu của chúng ta tinh tấn, nhiệt huyết, lý tưởng cao, nỗ lực lớn, kiên trì vững, khó khăn nào cũng vượt qua, trở ngày nào nó cũng chiến thắng. Nhưng rồi qua năm tháng đó, chúng ta thối chí dần, giảm bớt dần sự tinh tấn và lý tưởng, là bởi vì chúng ta quên nhẩm cái mục tiêu đi tu của mình. Câu tự kỷ ấm thị: khối khổ đau này có thể chấm dứt được, tức là tin rằng là mình có thể đặt gánh nặng khổ đau xuống thì mình mới nỗ lực. Cho mọi người mà không tin mình có thể thành công thì không thể nào nỗ lực làm, nói chi là theo đuổi và giữ vững được cái mục đích hướng đến. Và muốn dứt được khổ đau thì chúng ta phải thấy rõ về phương diện cơ thể sinh học đó, thì sự sinh, sự già, sự bệnh, sự chết dẫn đến là sự không hài lòng, và bản chất không hài lòng là khổ về cảm xúc, rồi tạo ra năm cấp độ khổ đau về tinh thần. Đó là sầu, tức là rầu rĩ, rầu ri ha, rầu rậm rạp ha, tức là cứ lo lắng sầu hoang mang. Còn bi đó là chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, không muốn nỗ lực, muốn bỏ cuộc, không giao du, không tiếp xúc, không chơi với ai, và buông bỏ mọi mục tiêu. Bi khổ đó, tức là những cái bất hạnh ở tâm, những cái trải nghiệm về cảm xúc khổ đau. U là lo lắng, lúc nào cũng lo lắng, căng thẳng, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, mà phần lớn là lo tào lao. Vì trong 100 nỗi lo chỉ có 5% có tính hiện thực, 5% có khả năng gần với hiện thực, và 90 trường hợp còn lại đó là không có khả năng hiện thực. Não đó là phiền, nó làm cho mình, tâm mình nó khó chịu, những cái phiền muộn bên trong tác động dẫn dắt chi phối giống như các con lạc lập giật dây vậy. Thì vậy ở đây Đức Phật nêu ra có hai cái nhóm: đau thì liên hệ đến sanh già bệnh chết, tức là thân thể này; khổ thì sầu bi u não, liên hệ đến tâm này. Và người tu có lý tưởng phải cam kết rằng là tôi có thể đặt xuống cả hai gánh nặng, một bên là khổ và một bên là đau. Nếu không làm được điều đó đó, thì sau thời gian là chúng ta bỏ mất lý tưởng. Nó có hai cấp độ: đầu tiên là xuất gia có mục đích cao quý, thứ hai là có lý tưởng cao quý. Có mục đích đó, tức là mình thấy người tu là an lạc hạnh phúc, tức là mong đạt được như thế. Còn lý tưởng là phụng sự nhân sinh, giải quyết cái vấn nạn khổ đau của kiếp người. Về tâm niệm á, thì phải nhận diện nỗi khổ niềm đau đang thiêu đốt chúng ta, và việc tu tập nó giống như là cứu lửa đang cháy đầu, không thể trì hoãn được, không thể hẹn ước với ngày mai những gì mà chúng ta có thể làm hôm nay. Cần phải đề khởi sự quyết tâm, tức là xác định phương hướng thoát khổ và bám theo mục đích đó. Cần phải ghi nhận ba chung là trong tăng đoàn chúng ta cần phải ăn chung, sinh hoạt chung và tu tập chung. Thì bằng cách này đó, lý tưởng của người tu đó sẽ ít khi nào bị giảm đi, huống hồ rơi vào tình trạng là bị thôi chọn. Chuyện đó là hiếm khi xảy ra. Điều hai, thái độ tự mãn do danh lợi. Thì về phương diện này, Đức Phật xem nhánh lá của đời sống xuất gia, khi mà đạt được một cái thành quả nhất định nào đó thì rơi vào tự mãn, và từ đó bị khựng trở lại. Đức Phật dạy như sau: sau khi xuất gia, một số tu sĩ đó do lợi dưỡng, được nhiều người tôn kính, được là danh thơm tiếng tốt, trở nên mãn nguyện, từ đó phát sinh tâm lý khen mình chê người. Và cái lời khen mình chê người đó cụ thể như sau: tôi được lợi dưỡng danh vọng như vậy, những người khác ít được cộng đồng biết đến, ít có uy quyền, từ đó rơi vào sự tham đắm phóng dật, cho nên chìm trong khổ đau, đi trên con đường chân lý của Phật. Thực tập chân lý Phật để trị liệu khổ đau đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được các lợi ích, đó là thiết thực hiện tại, giải quyết các vấn nạn khổ đau liền ngay lập tức, rồi siêu việt thời gian, tức là không bị lỗi thời. Lợi ích đó, giá trị đó sẽ tiếp tục tồn tại ở tương lai, hướng đến mục đích cao quý, tức là giải quyết được các vấn nạn mà mình đang bị vướng kẹt. Thì đó là ba kết quả trong số 6 kết quả lợi ích từ việc thực tập chân lý Phật. Nhưng mà vấn nạn nằm ở đây đó, là khi đạt được điều đó, lẽ ra nỗ lực tiếp tục phát huy, thì nhiều người đi đối chiếu mình với những người tu trước, những người đồng tu, những người tu sau, và cảm thấy hãnh diện tự hào là mình vượt trội hơn họ. Thì vấn nạn là nằm ở chỗ xem mình là vượt trội hơn, nổi bật hơn, cao quý hơn, chói sáng hơn, cho nên sinh ra tâm đó là tự mãn. Và tự mãn này nó diễn ra theo cách thức là tôi được nhiều quần chúng ủng hộ, tôi được nhiều người tán dương, còn những người tu đó thì không được như thế. Cái đó không phải là mục tiêu của người xuất gia. Mục tiêu xuất gia là giải quyết khổ đau của bản thân, rồi chia sẻ phương pháp để giải quyết khổ đau của tha nhân. Còn người nào tu kém hơn mình, đó là chuyện riêng của họ. Mình tu giỏi hơn người khác cũng là chuyện riêng của mình. Đừng để cho vấn đề hơn và thua trong tu tập và các lợi ích là thực tiễn hay là lợi ích trước mắt, nó làm cho chúng ta rơi vào bệnh tự mãn. Thì tự mãn làm cho mình không nỗ lực nữa. Tôi thường đề xuất với ban giáo dục Phật giáo Trung ương là nên bỏ chương trình trung cấp Phật học, thậm chí bỏ luôn cao đẳng Phật học. Nếu cần là giữ là một năm thôi. Mới xuất gia có năm đầu là chuyên tu, học về chánh niệm, tỉnh thức, làm chủ giác quan, rồi rèn luyện giới luật, thực tập thiền tứ niệm xứ, thiền thiền chỉ với 40 đề mục, rồi học về Phật học khái luận, cuộc đời Đức Phật và ý nghĩa của những bài kinh trong các thời khóa đọc tụng. Một năm là đã đủ rồi. Rồi sau đó đi thẳng lên cử nhân Phật học để rút ngắn thời gian. Hiện nay thì vì chương trình giáo dục của chúng ta gặp những khó khăn, mới từ 2016 được tổ chức liên thông từ cao đẳng lên đại học, chỉ có Học Dược Phẩm Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do tôi đề xuất và vận động là Hội đồng Trị sự Trung ương thực hiện được 2 năm với các lớp cao đẳng như là cao đẳng Bà Rịa Vũng Tàu, rồi cao đẳng Tiền Giang, cao đẳng Cần Thơ và những chỗ khác đang nỗ lực thuyết phục để giúp đỡ cho tăng ni tốt nghiệp 2 năm cao đẳng thì khỏi phải học lại năm 1, năm 2, đi thẳng năm 3, năm 4 thôi. Thì thường những người đã trải qua cái đời Phật học đó, trong những chương trình là chưa có liên thông đó, thì phải học lại năm 1, năm 2. Cái cảm giác của họ là gì? Biết rồi, nhưng thực tế là biết chưa đến đâu, biết chưa thấu đáo, cho nên nghĩ lại. Và trong rất nhiều lần tôi làm là thư ký của Hội đồng tuyển sinh Học Dược Phẩm Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh á, và thống kê đưa ra thì thấy rất là ngạc nhiên, đó là những chú sa di sa di ni tốt nghiệp lớp 12 phổ thông hệ chính quy đi tu có thể là sau những người tu từ nhỏ có bằng trung cấp và cao đẳng, mà nếu thi tuyển sinh á thì cái người mà mới học lớp 12 có chừng 3 tháng ôn thi thôi, điểm cao hơn. Thì kiến thức là phổ thông là kiến thức nền, và biết phương pháp đó, thì mình ôn thi cái quyển Phật học khái luận, Phật pháp căn bản, thì lại đậu điểm cao hơn những người đã tu 6 năm, 7 năm, 8 năm tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng. Lạ vậy, tại vì những người đã học rồi có cảm giác là mình đã biết, nhưng mà biết chưa đến đâu. Thì cảm giác đã biết đó là một hình thái tự mãn ngầm, và từ đó nó dẫn đến tình trạng lười không đến lớp học, và do vậy thiếu sự tiến bộ. Đức Phật dạy để có được kết quả trong việc tu thì trước nhất chúng ta phải tu nghiêm túc, mà chúng ta cần phải nhận diện có 3 cản lực trong việc tu, đó là danh vọng, lệ dưỡng và tôn kính. Danh là tiếng ha, lệ dưỡng đó là quyền lệ cúng dường, tôn kính đó là thái độ tâm lý trọng nể của quần chúng đối với người xuất gia. Và nếu như chúng ta không khéo, chúng ta cũng bị dướng kẹt như là người tại gia. Cho nên đó, chuyện tôn kính là của người khác, và bản thân mình là phải phấn đấu. Và chủ trương của tôi đó là không thích lại lục. Các đệ tử xuất gia của tôi tuổi đời nhỏ hơn tôi 20 tuổi, 30 tuổi đó đáng con cháu của tôi không cho lại. Cung kính bất như phụ mệnh, kính trọng không bằng là vâng lời, nhất là vâng những điều hay, làm những điều tốt. Các Phật tử đến lại lục tôi cũng không chấp nhận. Và tôi không thiên nặng về hình thức tín ngưỡng, mà vốn nó phải của Phật giáo. Quan trọng là hiểu chân lý Phật, thực tập chân lý trong đời sống thực tiễn, là phải nỗ lực vượt qua các hình thái là đổ nghiệp, tức là nghiệp xấu nó trổ đang lúc mà chúng ta nỗ lực phấn đấu, và đừng để cho mình chùn bước bỏ cuộc nửa chừng, đầu hàng trước số phận. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, không tự mãn, tự hào, tự đại. Đức Phật nêu ví dụ cũng giống như một người đi tìm lỗi cây, đứng trước một cây to, bỏ qua tất cả, chỉ chặt lấy cành lá rồi vội mang đi, vì lầm nhận rằng nhành lá chính là lỗi cây. Người có mắt sáng và đầy kinh nghiệm thấy vậy liền nói: đó không phải là lỗi cây thật sự. Nhánh lá, lấy nhánh lá bỏ lỗi là không đạt được mục đích như sự trông đợi đâu. Cái người mà dướng kèm vào danh lệ nè, rồi quyền lệ nè, rồi cái sự kính nể nè, nó giống như là chụp nhánh lá, đang khi mục đích của việc đi đốn cây là tìm lỗi cây, cái quý trọng nhất, mục tiêu cao thượng nhất. Cho nên là người xuất gia nào bị vướng kẹt vào ba phương diện lợi dưỡng đó thì khó có thể tiến xa tiến xong ở lập nghiệp đời đó. Ai vướng kẹt vào ba thứ đó cũng không thể có độ bền. Tôi xin trích một câu thơ của Tố Hữu: như đỉnh non cao tự giấu mình, trong rừng hoa lá ghét hư vinh. Rất hay. Tức là núi cao đó thì giấu mình đó bằng là các rừng cây xanh. Nhìn từ bên ngoài thấy toàn là cây xanh không, chứ không thấy núi đá. Mà bên trong cái lõi là núi đá. Giấu mình như vậy thì mới còn bền được. Còn Trang Tử nói đó, cây thẳng thì bị chặt trước, cây xấu đó thì bỏ ra không ai xài cho đến còn lại. Người đi xuất gia đó là đẹp trai, đẹp gái, giỏi giang đó, thì dễ rơi rụng trước Phật tử. Người ta mê, ta mê chứ người đẹp trai đẹp gái chứ đâu ai mê người xấu trai xấu gái đâu. Ta mê người tài năng, chứ người bình dân thì ta đâu mê. Thế nên không biết giữ mình là ngã quỵ. Và đó là cái giá của sự sàng lọc. Do đó khi bị cạm bẫy hay là các điều kiện đề chi phối đó, thì mọi người đặt lên bàn cân đó, giữa cái mà tôi sẽ đi theo và cái tôi bị mất đó, cái nào quan trọng hơn cái nào? Giữa cái mà tôi được và cái tôi bị mất đó, cái nào đó nghiêm trọng hơn cái nào? Cũng giống như làm kinh doanh vậy, đầu tư bao nhiêu năm thì hòa vốn, bao nhiêu năm thì được lãi, bao nhiêu năm thì làm giàu, và tính kỹ lưỡng chính xác được cái điều đó thì mới thành công. Chứ còn mơ tưởng không á thì thất bại chắc chắn 100%. Điều ba, tự mãn do có giới hạn thanh cao. Thì Đức Phật gọi đây là cái vỏ của đời sống thánh thiện thôi. Nhà nói như sau: có người xuất gia dù sống trong lợi dưỡng cung kính và danh vọng, nhưng không có chút nào mong cầu, không hề đăm đắm thành tựu được đời sống đạo đức, nhưng lại phát sinh tâm lý tự mãn, khen mình và chê người: ta chính là người tròn đầy đạo đức và các pháp lành, các tu sĩ khác không ai có giới hạnh như ta, xa lìa các thiện pháp như ta. Tâm lý tự mãn này làm cho người xuất gia đó đam mê và rơi vào sự phóng dật, cho nên không có được kết quả giải thoát cuối cùng. Trong bảo táp của lợi dưỡng cung kính và danh vọng, người có giới hạnh cao quý vượt lên trên phải nói là rất đáng được tán dương, không mấy ai làm được như thế. Thì vấn đề ở chỗ khi mình so sánh giữa mình và người khác theo hướng tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc, thì tự động chúng ta rơi vào tình trạng là khen mình chê người. Và chính yếu tố này đã làm cho chúng ta chấp vào cái tôi, và cái tôi đó đó làm cho chúng ta ỷ lại, rồi cuối cùng cũng rơi vào lệ dưỡng cung kính và danh vọng thôi. Nghĩa là mình vượt qua đó là vượt qua có điều kiện. Các lối sống phàm, thói quen phàm đó dễ tái phát, giống như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện internet, nghiện game điện tử, đều có thể tái phát, tái phạm rất nhanh. Chỉ cần có một chất xúc tác, một cái nhân duyên thuận lợi thôi, thì các hạt giống cũ tưởng như đã được chuyển hóa nhưng vẫn còn nằm y nguyên và bắt đầu tái phục hồi, giống như một người vừa trải qua bệnh tai biến, phục hồi dần dần, lúc đầu là bắt đầu được đi được bằng cái nạng chống, rồi sau đó đi có người dìu, sau đó là đi khập khiễng, sau đó là đi bình thường. Cho nên trong mọi tình huống đừng để cho tâm lý cao ngạo xuất hiện. Đức Phật dạy cũng giống như người tìm cầu lỗi cây, đứng trước cây lớn thấy vỏ bên ngoài khởi lên lòng thỏa mãn, dầu bạn bè góp ý vẫn không chịu nghe. Thế là chấp và vỏ cây thành đó, lỗi cây đó, là chuyện ngớ ngẩn. Nếu chúng ta là người buôn gỗ thì cái kiến thức sơ đẳng đó, đâu là vỏ cây, đâu là lỗ cây, chỉ cần nghe qua chừng một phút là mình đã có thể hiểu được rồi. Người chậm lục nhất là giải thích 5 phút là có thể phân biệt được rồi. Rồi trong đời sống thực tiễn đó, thì đôi lúc là chúng ta ngớ ngẩn như thế. Giữa lỗ cây và vỏ cây khác nhau xa, dễ nhận diện. Còn cái vỏ của đời sống xuất gia và cái lỗ của đời sống xuất gia là chúng ta không nhận diện được, cho là dễ bị lẫn lộn và mất đi mục đích cao quý mà lẽ ra chúng ta càng đạt được hướng về. Tự mãn nó thường tạo ra ảo giác và cường điệu quá sự thành tựu của bản thân. Người đời đó nếu có tâm lý này đó thì trở nên ngạo mạn về tư cách, là cho mình là số 1. Cái biểu đạt của người đó, đó thì rất là khí khái, ngẩng cao đầu, sống đình đạt, không sợ ai. Nhưng mà trên thực tế cũng không ai sợ họ, phải không? Thì mình không phạm pháp thì không bị trừng phạt, chứ thực ra cũng chưa phải là tốt gì. Phải làm lành mới tốt. Cho nên thành tựu giới hạnh thực tế là mới lệ được bản thân, chưa có gì lệ cho tha nhân. Người ta có thể xem người có đạo đức cao đó là người quý trọng, có đức bằng sức mạng, ta nể trọng những người có đức. Nhưng mà không lệ được cho ai, nhưng mà chấp vào cái sự có đức của mình đó, thì từ đó nó dẫn đến sự hãnh diện tự hào và các cái kéo theo về sự rê rớt trong đời sống thanh cao đó sẽ có thể xảy ra. Điều 4, thái độ tự mãn do chứng đắc thiền định. Thì Đức Phật sánh ví cái này nó giống như là giác cây. Thì bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu gọi là vỏ trong ha. Còn vỏ ngoài đó là cái lớp bên ngoài, bên trong thực ra nó không phải là cái vỏ, nó là cái cây. Nhưng mà cây đó có thể bị mục, chẳng hạn như là cây căm xe, về bản chất là nó đắng, cho nên là mỗi một cắn vô là nó đắng quá, nó nhả ra nó không ăn được. Nên nó làm bàn ghế giường tủ rồi các phần dụng trong chùa đó bằng loại căm xe trở lên đó thì có thể có độ bền nó vài trăm năm. Rồi cây liêm đó thì có độ bền có thể còn cao thế cả ngàn năm, như là chùa Mông Cổ ở Hà Nội là thế. Mặc dù là cây liêm hay là cây căm xe, sau khi bóc vỏ cây ra đó thì cái phần mà 2-3 cm, có trường hợp đến 4-5 cm, cái đó được gọi là giác cây. Chữ giác ở trong chữ Hán á cũng có nghĩa là vỏ, thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là vỏ ngoài vỏ trong. Nhưng mà còn trong khái niệm thợ mộc á thì ta gọi, trong ngành gỗ ta gọi đó là giác cây. Thì giác cây đó đó nếu sử dụng sau thời gian là cũng bị mối mọt ăn. Đức Phật dạy như sau: có người xuất gia thành tựu đời sống đạo đức, không chút vọng cầu, không hề tự mãn, khi đạt được trạng thái thiền định vẻ tự mãn khen mình chê người, ta đạt được đỉnh cao, trở nên nhất tâm, những người xuất gia khác không đạt được điều đó, từ đó tâm bị phân tán, và vẻ ấy lần lượt bị rơi vào sự phóng dật, tức là giải đãi như trước đây. Thì đây là một điều rất là đáng tội nghiệp. Vào năm 1984 đến 88 đó, thì tại một ngôi chùa Nam Tông, thành phố Hồ Chí Minh, thì có một nhà sư rất giỏi, ngồi thiền một lần như vậy là 7 ngày không ăn uống. Thì trong bối cảnh đó, mà Phật giáo khó phát triển bởi chính sách sai lầm của nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo, mà vị ấy tu tập được như vậy, không ăn không uống suốt 7 ngày ngồi bắt là hỏng, thì nói về tu thiền thì đó là số 1 rồi, không ai hơn được. Đúng một cái vì đó hoàn tục, không ai ngờ. Nếu mà nói về đẳng cấp tu tập đó là số 1 rồi. Để đạt được thiền định đó, thì trong kinh Đức Phật nói đầu tiên phải hoàn thành được đời sống đạo đức, như là không vi phạm luật pháp, không có lỗi. Vì người vi phạm luật pháp là luôn luôn sống nơm nớp lo sợ, đến lúc nào đó tôi sẽ trở thành củi bị đốt trong cái lò. Khi lò đã nóng lên, nói theo ông Nguyễn Phú Trọng đó, là củi khô thì cháy rực, mà củi tươi cũng cháy, củi nào cũng cháy hết. Cho nên đó, những người mà lỡ phạm tội không biết là đến bao giờ mình trở thành củi bị đốt đây. Thì trong vòng 2 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã đốt một số củi lớn, từ ủy viên Bộ Chính trị cho đến là thứ trưởng, cho đến là phó chủ tịch của các thành phố lớn, rồi bí thư thành phố Đà Nẵng, ngày hôm qua thì phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Thì bằng cách này đó, thì rất nhiều người mà lỡ đã có phạm pháp một cái điều gì đó trong quá khứ, mà bây giờ thì họ không phạm nữa ha, thì họ nơm nớp lo sợ, không biết bao giờ đến mình. Như vậy người phạm pháp sẽ không thể có được sự bình an để ngồi thiền đâu. Tâm họ luôn luôn lo, lo bị trả thù, lo bị phanh phui, lo bị nói xấu, lo bị cô lập, lo bị phê bình chỉ trích, lo luật dân quản trừng phạt. Cho nên để có được thiền định đó, thì bắt buộc phải có đời sống đạo đức thanh cao. Như vậy khi đạt được thiền định ở cấp độ nhất tâm, không phải là chuyện dễ đâu. Và muốn đạt được nhất tâm thì phải xả niệm, buông ý niệm quá khứ, bao gồm mà niềm vui và nỗi khổ, không tiếc nuối và ham muốn khổ đau, buông lo lắng sợ hãi về những chuyện xảy ra trong tương lai, vì tương lai chưa có thật, buông vọng niệm ở hiện tại. Và muốn như thế thì phải không dướng dính vào sắc thanh hương vị xuất pháp. Nói theo kinh Kim Cương đó là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, hoặc là nói theo kinh Tương Ưng ấy, thuộc kinh Địa Bali, là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Với đẳng cấp trình độ đó thì mới có thể đạt được định nhất tâm. Tu rèn luyện dữ lắm mới đạt được thành quả đó. Nhưng nếu rơi vào sự tự mãn về thành quả thiền định thì tự động cái sự thụt lùi đó nó sẽ diễn ra, không ở thời điểm này thì cũng ở thời điểm khác. Khoảng năm 2010 đó, thì tại Nepal có một tràng thiếu niên tên đó là Siddhartha, giống như Đức Phật, có khả năng ngồi thiền mấy tháng trời, không ăn không uống, ngồi bất động. Rồi các hãng truyền hình lớn như là BBC, CNN, War, rồi cho đến những hãng thông tấn của Ấn Độ, Nepal, hàng trăm hãng truyền hình đến phỏng vấn, đưa tin, quay phim thì thấy như vậy là không ổn, cho nên là người cậu của cậu ấy là một vị lạc ma Tây Tạng đã bí mật đưa cậu ấy vào một nơi nào đó đến bây giờ không ai biết, để không làm là rối loạn cái sự định tĩnh nhất tâm, mà nói theo đạo Phật đó là vô sở hữu xứ định, xin lỗi, phi tưởng phi tưởng xứ định, xin lỗi, diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm chi giác cảm giác tâm tư nhận thức, cho nên nó có thể kéo dài cái thời gian ngồi thiền mà không cần đến ăn uống và vận động. Giống như cậu bất cực á, suốt 6 tháng âm mấy chục độ C, chúng ngủ một giấc dài 6 tháng trời. Đó là lời thú duy nhất trên quả địa cầu. Ngủ 6 tháng trời thì đâu có ăn uống gì. Rồi sau đó thức dậy tiếp tục ăn vào. Nên là thỏa mãn trước các thành quả là dễ bị tụt lùi, do đó là thành quả thiền định. Hiện nay thì sau 7 năm trôi qua đó, thì thông tin về Siddhartha mà trong truyền thông tôi gọi là Buddha Boy, tức là cậu bé Phật, là không ai biết nữa, đang ở đâu, làm gì, không ai biết. Nhưng mà cái khả năng ngồi thiền mấy tháng trời bắt đầu như thế thì phải nói là có một không hai. Thì từ đó chúng ta có thể suy luận rằng sự kiện nói về Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi thiền diện bích bất động ở núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm không phải là sự cường điệu. Vấn đề là gì? Nó không phải là tất cả. Muốn độ sinh cũng phải là xuất thiền, thỏa mãn về khả năng thiền như vậy đó thì chúng ta sẽ bị thất bại. Cần phải nhận diện rằng là bước đi của thiền tức là sự thực tập, và đức đến của thiền tức là kết quả, không phải là một. Đừng đánh đồng chúng là nhau. Khả năng thối thấp của người tu về đạo đức hay là người tu thiền là có thể xảy ra. Có giống như các dòng xe đẳng cấp thế giới do Đức sản xuất, giá thành cao hơn, tuổi thọ bền hơn, độ an toàn tốt hơn, nhưng mà không có nghĩa là không bị tai nạn. Nhiều khi trong 1 triệu xe thì cũng có 0.0% sự cố xảy ra. Cho nên là chúng ta không nên ỷ lại. Người ngồi thiền từ năm này qua tháng nọ, không ăn uống, không vận động, vẫn có thể bị quan túc. Nếu rơi vào tình trạng thỏa mãn, thì thỏa mãn thì dẫn đến phóng dật. Phóng dật thì bắt đầu bị kẹt vào lễ dưỡng, cung kính, danh vọng. Về ảnh dụ Đức Phật nêu ra cũng giống như người tìm cầu lỡ cây, đứng trước một cây lớn, chỉ lấy vỏ trong với lòng thỏa mãn, dù cho có ai có biết cặn kẽ và không chịu nghe, thì đó là một sai lầm lớn. Tức là cái giá cây trong gần với cái lõi, tức là gần đến được cái đích điểm cao nhất có thể, rồi là bị thất bại, bị bỏ cuộc. Điều 5, tự mãn do có tri kiến đúng, thì Đức Phật gọi đây đó là giác cây phạm hạnh. Kinh văn dạy như sau: có người xuất gia thành tựu đạo đức, thành tựu thiền định, không chút tự mãn nên đạt được trí tuệ. Rồi từ cái lúc mà đạt được trí tuệ ở mức độ ban đầu á, thì lại bắt đầu sanh ra tâm tự mãn, khen mình, chê người. Ta sống thấy biết được mọi thứ, người xuất gia khác không được đạt được đẳng cấp này. Từ đó vị ấy sống trong phóng dật và bắt đầu rơi vào trạng thái phàm phu như trước đây. Thì cần phân biệt khái niệm tri kiến tiếp thi. Trong ngữ cảnh này đó được hiểu là như lý tắc ý, tức là nhận thức đúng sự vật đối với bản chất của sự vật, yếu tố giúp cho con người trở thành trí tuệ. Còn trí tuệ thì không bị lưu sụp, nhưng mà có được tri kiến phù hợp với trí tuệ thì có thể bị lưu sụp. Ví dụ như chúng ta học Phật, dù là tại gia hay xuất gia, chỉ cần trải qua lớp Phật pháp căn bản, nếu người hướng dẫn bài bản, người học nghiêm túc, thì chúng ta sẽ hiểu được đạo đức là gì, thiền định là gì, trí tuệ là gì. Dù chưa chứng đắc được thiền định về trí tuệ, chúng ta vẫn có thể là chia sẻ về đạo đức và trí tuệ cũng như thiền định đúng như thể là các vị chứng đắc đang nói, thì cái đó nó được gọi là tri kiến tích cực, Samadhi, tức là chánh tri kiến chân chính. Thì khi thực tập và thiền trên nền tảng đạo đức, thì bước đầu người thực tập sẽ đạt được chánh tri kiến. Mà chánh tri kiến thì có được 15 lợi ích như được mô tả trong bài kinh Chánh Tri Kiến thuộc kinh Trung Bộ. Lãng lộn ở đây diễn ra là người tu học ngộ nhận rằng tri kiến chân chánh là trí tuệ, mà lẽ ra nói là yếu tố để nhận đến trí tuệ thôi. Nó giống như là một trái cây chín vú và một cái trái cây chín cây, nó khác nhau. Chín vú thì ăn không ngon, để lâu bị hư, còn chín cây thì ăn ngon có chất bảo. Nó có khác là giai đoạn đầu của tri kiến chân chính thì vẫn có thể bị đảo ngược trở lại trạng thái vô minh, còn đã đạt được trí tuệ rồi thì không bị như thế. Lòng tham vi tế vẫn có thể len lỏi và xuất hiện trong người có chánh tri kiến, còn người có trí tuệ thì không thể. Đức Phật thì ví dụ cũng giống người tìm cầu lỗi cây, đứng trước một thân cây lớn, chỉ lấy giác cây và thỏa mãn chính mình với giác cây đó, giờ có ai giải thích đó cũng không nghe. Thì cái ngộ nhận này rất là đáng tiếc, nó chỉ còn có một phần nhỏ nữa là ngay cái cốt lõi của vấn đề, ngay mấu chốt vấn đề thì bắt đầu đó bị tụt lùi. Mà mấu chốt của vấn đề tụt lùi đó cũng là sự thỏa mãn, sự hài lòng khi thấy mình là vượt trội về chánh tri kiến người khác đó, thì sống trong u tối mê mờ, mê tín dị đoan, sợ hãi, hay là chìm sâu ở trong tín ngưỡng. Điều 6, vượt qua tâm lý tự mãn. Thì mấu chốt của bài kinh này đó, dầu không có câu nào phê bình Đề Bà Đạt Đa, mà toàn bộ nội dung kinh đó, Đức Phật đó, nói từ hình ảnh của Đề Bà Đạt Đa do tự mãn, trên nền tảng ông ấy tu tiến bộ hơn các thành viên tăng đoàn còn lại, cho nên ông ấy nghĩ rằng là Đức Phật không xứng đáng làm thầy của ông, nên là chối bỏ Đức Phật, thà lập ra giáo đoàn mới. Và đó là điều rất là đáng tội nghiệp. Đề Bà Đạt Đa là có một kết cục rất bi thảm, là sau khi tách ra khỏi giáo đoàn của Đức Phật, vì Đức Phật đã không tán đồng cái đề nghị không giống ai của ông, đó là Đức Phật phải từ chức để cho ông làm lãnh đạo giáo hội. Thì ông ấy đã rút được một lượng lớn các thành viên tăng đoàn đi theo. Và giả thuyết của Phật giáo Nam truyền là để thu hút quần chúng về phía mình thì ông ấy phải đưa ra học thuyết mới. Thì các điều học thuyết mới rất là khó làm, chẳng hạn như là tu sĩ phải trọn đời sống ở trong rừng chứ không sống ở thành thị, chùa được ta cúng, tức là trở lại cái giai đoạn mấy tháng đầu tiên mà sau khi Đức Phật giác ngộ, Nếu mà làm được như thế thì các đệ tử xuất gia của Đức Phật là thua đệ tử của Đề Bà Đạt Đát. Điều thứ hai đó là sử dụng y bá nạp, vốn là các loại vải quấn thi thể hay là bị bỏ ở các sọt rác mà người đề chê bỏ, tái sử dụng lại để làm y. Thứ ba là tu hành đầu đà, ngủ ít, thức nhiều. Thứ tư là ăn chay trường suốt đà. Thì tôi hoài nghi đó là người ta đã biên tập cái điều này để bảo vệ cái việc người xuất gia bên truyền thống Nam truyền đó là được quyền ăn tam tịnh nhục. Bởi vì nếu mà bỏ tam tịnh nhục ăn chay đó thì người ta lại nghĩ rằng là mình đi theo phe của Đề Bà Đạt Đa, mà Đề Bà Đạt Đa là chống Đức Phật, đâu có ai muốn mình là đệ tử Phật mà chống đời ngày đâu. Từ cái cách lý giải đó thì các nhà sư Phật giáo Nam truyền rất bảo thủ về việc ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục thời Đức Phật là chấp nhận được là bởi vì chúng ta đi hành khất. Bản chất của việc hành khất là không được quyền chọn lựa, người ta cho cái gì ăn cái đó, cho đồ chay ăn đồ chay, cho đồ mặn đồ mặn. Mình có tiếp nhận hay không tiếp nhận, có ăn không ăn con vật đó, ví dụ như là con gà, con vịt, con dê, con heo, là con trâu, con bò đã chết rồi, thì việc mà ăn như thế đó thì không trực tiếp gieo nghiệp sát sinh, cái đó có thể chấp nhận được. Do vì gắn cái câu đó vào trong những điều cải cách của Đề Bà Lạt Đa, cho nên các nhà sư Nam truyền đó là giữ truyền thống bảo thủ. Và ngày nay thì đâu còn đi hành khất nữa đâu, ngoài các nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, còn các nước còn lại gần như là bỏ hành khất, hoặc chỉ là tượng trưng đó. Bây giờ Phật tử đến chùa ta dâng cúng, ta đem thực phẩm từ nhà nấu sẵn đem vô chùa cúng, thì lúc đó ta hỏi là các nhà sư muốn ăn cái gì, thì như vậy đó, nó không còn là tam tịnh nhục nữa. Tam tịnh nhục là mình không đòi hỏi ai hết á, không ra lệnh, không đòi hỏi, cũng không trả lời khi người ta hỏi mình ai cho gì ăn đó. Nếu ta cho đồ chay thì phải ăn đồ chay, còn này nếu cho đồ chay thì các nhà sư chưa quen thì không chấp nhận được, phải ăn đồ chay mau đói mau đói bụng. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng đó là người ta không mạnh dạn ăn chay. Tại Việt Nam đó, cũng ở bối cảnh miền Nam, Phật giáo hệ khắc sĩ đó thì ra đời khoảng gần 85 năm. Phật giáo Nam Tông Người Kinh do Hòa Thượng Narada truyền đó khoảng 80 năm, tức là khoảng 5 năm sau hệ phái khắc sĩ. Và khắc sĩ bây giờ thì có được 500 ngôi chùa, 5.000 tăng ni, còn Nam Tông thì chưa được 1/10 đó. Mà lý do chính là vẫn về cái văn hóa ăn uống, không vượt qua được cái văn hóa đó. Thì nhiều Phật tử tại gia theo cái nước đại thừa nghĩ rằng là nhà sư còn thua tôi là Phật tử tại gia ăn chay, người ta đâu có nể, mà không nể người ta không theo. Nên chấp vào một cái mà nó không thích hợp đó, thì nó dẫn đến tình trạng đó là vỡ lẽ những cái khác, xin lỗi, trở ngại những cái khác. Thì trong kinh đó, để vượt qua tâm lý tự mãn, Đức Phật như sau: có người xuất gia thành tựu tri kiến, không chút tự mãn, được thời giải thoát, tức là giải thoát có điều kiện trong khoảng một thời gian nhất định, có khi đó là vài tiếng đồng hồ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, chứ chưa phải là giác ngộ tuyệt đối, giải thoát tuyệt đối. Đây là sự việc có thể xảy ra, vị ấy có thể bỏ đi thời giải thoát, cũng giống như một người tìm cầu lỗ cây, đứng trước cây lớn thấy được lỗ cây liền mang vác đi. Thì trong tiếng Pali nó gọi là Samaya Vimokha. Samaya là mang tính thời gian, Vimokha là giải thoát, tức là trói, tháo mở tâm mình khỏi các sợ trói buộc, tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, hối quá. Nói chung bất cứ một cái gì trói buộc tâm đều là đối tượng cần phải được tháo mở. nên thời giải thoát được hiểu là giải thoát trong thời gian nhất định. Xin đem ví dụ khi chúng ta tham dự một khóa tu tại chùa, khóa Phật Thất dành cho Phật tử Tịnh Độ Tông, khóa Thiền Thất dành cho Thiền Sinh, khóa Mật Thất dành cho Phật tử Mật Tông, hoặc là các cái khóa tu thiền trong rừng, nhất là theo phong cách Vipassana và không truyền thông bằng mắt, không TV, không radio, không Facebook, không điện thoại di động, không internet, không viết giấy, không nói chuyện, không ra dấu, giữ sự tĩnh lặng suốt cả 10 ngày tu tập. Rồi nam á tu tập riêng, nữ tu tập riêng, khu vực ăn là ăn riêng, rồi sinh hoạt riêng, không thấy nhau, không thấy người khác với phái trong suốt 10 ngày như vậy. Thì 3 ngày đầu rất ngột ngạt, ngày thứ 4 gặp thấy hạnh phúc, ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 là hạnh phúc lớn hơn. 8, 9, 10 là hạnh phúc tràn trề. Là bởi vì chúng ta đã hạn chế các phương tiện dẫn đến sự rắc rối, dẫn đến sự phiền não. Cái đó tôi tạm gọi đó là an lạc có điều kiện. Đức Phật gọi đó là thời giải thoát, tức là giải thoát trong khoảng thời gian chúng ta chuyên tu. Rồi cái đó không được Phật khích lệ. Lưu thiền đây tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ đối với Phật tử tại gia thích tu thiền đó. Mỗi năm á, chỉ nên tham dự 2 khóa tu thiền thất hay là Phật thất thôi. Phật thất á, thì thường là 7 ngày. Thiền thất của Phật giáo Trung Hoa là 7 ngày. Còn Vipassana đó thì thường là 10 ngày. Thì trong 10 ngày đó đó thì toàn bộ các cái phiền não do mắt thấy, tai nghe, nhất là chúng ta nghe mắt không xuất hiện, chúng ta cảm thấy bình yên lắm. Cho nên khi mà trở về lại gia đình mà không hiểu được việc áp dụng tinh thần đó trong cuộc sống ở nhà mình, ở nơi mình làm việc á, thì mỗi một cái sự va chạm bắt đầu giữa những người thân, bạn bè, cộng sự, đối tác, nói chi là những người đối lập và đối thủ, kẻ thù, thì cái phiền não trỗi dậy làm cho người đó bắt đầu hồi ức về, tiếc nuối về cái thời gian mà mình tức là chuyên tu ở trong Phật thất hay là thiền thất. Cho nên họ muốn tiếp tục quay trở lại, họ tìm lý do để đi. Và bằng cách này đó, nếu tu quá nhiều lần thiền thất Phật thất trong một năm thì cái việc đó là mất hạnh phúc gia đình, không hài hòa trong đời sống vợ chồng, rồi đánh mất trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm gia đình nó sẽ xuất hiện. Thì những người tại gia đó đứng đó là lững lờ giữa 2 dòng nước. Giữa một dòng đó là xuất gia, buông hết tất cả các ràng buộc thế gian để trở thành người xuất gia, tu trọn thời gian trong không gian tốt, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu để có được kết quả tốt và độ sanh có hiệu quả, thì họ không dám. Và đối với tại gia thì họ không hài lòng, để sống gia đình có nhiều ràng buộc thế này thế kia, cho nên lững hững giữa 2 cái khuynh hướng đó. Nhiều Phật tử tại gia chỉ chuyên tu rồi không làm gì nữa cho gia đình và xã hội hết, đó là một sai lầm lớn. Mô hình Phật tử tại gia mẫu mực được Đức Phật khích lệ đó là cư sĩ cấp cô độc đại diện cho cư sĩ nam, cư sĩ Visakha đại diện cư sĩ nữ. Khi đến với Đức Phật họ là triệu phú, khi qua đời đó họ là tỷ phú. Họ vẫn tiếp tục làm giàu, không đóng giữ một cái giàu đó, có từ thập Phật Pháp, hướng dẫn Phật Pháp cho những người hữu duyên, trở thành con chiếu đầu đàn để dẫn dắt mọi người. Chứ họ đâu có buông hết tất cả mọi thứ, buông sự chấp trước, chứ không phải là buông tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất hay là vật lý. Ví dụ như trong nhà mình có cái tủ, cái bàn, cái giường, cái ghế, mấy bộ áo, các vật dụng, tủ lạnh, xe cộ, mình tu mình nói mình buông, không nghĩa là lấy cái đó đi cho người ta hết, không chấp vào nó là buông. Còn vứt bỏ hết đó thì trở thành là cực đoan, chứ không phải là tu buông xả. Như vậy trạng thái an lạc trong thời gian thực tập thiền, thực tập và niệm Phật, thực tập và trì chú tại các khóa tu là an lạc có điều kiện, giống như con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa thì nó sẽ được bình an và nó được chấn an rằng là các con vật lớn hơn không làm nguy hại nó, nó cảm thấy thoải mái dữ lắm. Và khi lúa đầu ra, thò tứ chi ra thì nó tiếp tục bị đe dọa. Và khi tiếp tục đe dọa thì cái cơ thể của con rút vô lại. Còn khi mình trở về lại để sống gia đình, xã hội, dân sự pháp lý, gặp việc trục trặc A, trục trặc B đâu đó, nhiều người thiếu kinh nghiệm đó, sẽ lý giải gì? Nghiệp đổ, thôi ráng chịu đựng đi để trả nghiệp. Thay vì đó là tìm hiểu nguyên nhân của bế tắc là do tu cực đoan, tu quá nhiều. Mà đó khi người tại gia thì không cần thiết phải như thế, thì không chịu, cứ nghĩ là mình bị đổ nghiệp. Rồi xem á, chồng vợ mình góp ý đó là cản đảng, kia là cản mũi, rồi cuối cùng là cãi vã, tranh chấp, rồi bất an, bất hòa. Là khi bản chất của tu thiền đó là tăng cường sự hòa hợp, tăng cường sự thích ứng, tăng cường sự quan hỷ, tăng cường sự hợp tác. Tại bởi vì chúng ta tăng trưởng được sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm. Người mà có được sức khỏe cảm xúc tốt đó, làm chủ phần cảm xúc thì người đó rất hài hòa, rất linh hoạt, rất thông minh, giải quyết các vấn đề nó nhẹ nhàng mà không có để lại các hậu quả xấu. Rồi chúng ta nên nhớ điều đó. Cho nên đó, đừng nên bám vào thời giải thoát ha. Đó là giải thoát có điều kiện, Samaya Vimukha. Khi các điều kiện về không gian tu, bối cảnh tu, điều kiện tu, không giao tiếp sáu giác quan trong thời gian tu, có người hướng dẫn bài bản thì tự động chúng ta cảm thấy an lạc, như thể là mình đang tu chuyên sâu. Cái đó không phải là chuyên sâu, cái đó là tu có điều kiện. Đức Phật khích lệ là trong rộn ràng ta giữ được trạng thái không rộn ràng, trong bất an ta giữ được tâm an vui. Đó là có kết quả trong tu. Đức Phật không có khích lệ là ở thắt ở góc, đóng thắt đóng cấp tu một mình. Cái đó là do các tổ bày đặt ra, còn Phật thì không dạy thế. Thì mỗi năm có 3 tháng chuyên tu vào mùa an cư kiết hạ, nhân cái dịp khí hậu thời tiết mưa dầm mưa về không thuận lợi cho việc di chuyển, thì tập trung á, là tái sạc bình năng lượng tâm linh, rồi truyền trong cái dịp tu tháo mở những bế tắc của những người đi tu sau, rồi truyền trong kinh nghiệm hoằng pháp là Phật sự. Rồi 9 tháng kế tiếp đó là tiếp tục phụng sự độ sinh. Nhưng mà nhập hạ theo Phật giáo là vẫn là đề sống tập thể, chứ không ở riêng một mình. Trong đề tu Đức Phật không hề khích lệ bất cứ ai ở riêng một cái thất hay là cái gốc, mà phải ở tập thể của đại chúng. Đức Phật tiếp tục dạy, có người xuất gia sau khi đạt được thời giải thoát không hề tự mãn, cho nên nỗ lực tiếp tục đạt được giải thoát siêu việt thời gian. Đây là sự việc không thể xảy ra, vị ấy từ bỏ giải thoát siêu việt thời gian được. Tức là đã đạt được giải thoát siêu thời gian thì không bao giờ bị trở lại trạng thái phàm phu. Họ đạt được đẳng cấp là bất thối chuyển, cũng giống như vàng đã tinh luyện thành vàng ròng rồi đó, thì nó không thể bị tạp chất được. Thì kinh Hoa Nghiêm á, đưa ra ảnh dụ cũng giống như con sư tử, đầu con sư tử, vòm con sư tử, bốn chân con sư tử, bụng con sư tử, đuôi con sư tử, thậm chí kinh nói luôn mà cục cức của con sư tử cũng là vàng đó. Vì toàn bộ con sư tử đó là vàng, thì ruột lục phủ ngũ tạng bên trong cũng là vàng. Khi mà đạt được giải thoát siêu thời gian, tức là không còn mang tới điều kiện nữa, tức là dứt được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, không còn dục ái, hữu ái, vô ái, thì người đó đã thoát ra khỏi dòng kiềm tỏa của sanh tử có điều kiện do tham ái dẫn dắt. Thì đây là trạng thái tu mà Đức Phật khích lệ, đạt được kết quả cuối cùng, không còn cái gì để nỗ lực nữa. Thì lúc đó thành quả này Đức Phật tạm gọi là vô học. Vô học không có nghĩa là thất học nha. Trong chữ Hán nó không có phong phú như tiếng Việt. Nó chỉ có chữ là vô nè, bất nè, rồi không, phi nè, không, vô là chẳng có, bất là chẳng có, là phủ định từ, rồi phi là chẳng phải là, không là rỗng tết, là trạng thái trống rỗng. Còn trong tiếng Việt chúng ta đó, thì nó có cách diễn tả mình có thể tiếp cận và hiểu được sâu sắc hơn. Chúng ta có cái từ là giải thoát có điều kiện, giải thoát không điều kiện, rồi giải thoát tạm thời và giải thoát vĩnh viễn, giải thoát siêu thời gian. Thì khi mà đạt được trạng thái giải thoát siêu việt á, thì không bị trở lại trạng thái ban đầu. Cũng giống như Enoch và 304 được gọi là Enoch tinh luyện. Để biết được Enoch 304 thì quý vị có thể dùng cái cục 500 khi đi mua hàng hóa, nồi, ơ, son, chảo, muỗng, đũa, nĩa, các dụng cụ gia dụng, thì cầm cái cục hít theo. Nếu là inox 102 thì nó sẽ hít lên, có nghĩa là bên trong nó là sắt, bên ngoài nó xi cái lớp inox ra. Mà nhìn bằng con mắt rồi chúng ta không thể nào biết được, chỉ để cục hít vô là mình biết được. Mà nếu mà nó hít thật là chặt, có nghĩa là trong đó 90% đó là sắt, bên ngoài đó là lớp mạ xi inox. Còn nó hơi dính chút xíu, tức là 50% inox, 50% nó là sắt và tạp chất. Còn để vô là rất liền, nó không dính gì hết, tức là 100% inox, tức là inox 304. Thì bằng cái mèo vật này là quý vị không thể nào bị lừa được. Dù họ có nói lời ngon tiếng ngọt tới nào đi nữa, tôi rất kính trọng chùa, tôi đi cúng dường chùa, tôi làm Phật sự, nhiều người tôi quán cái miệng tôi dẻo lắm, nhưng mà ta lừa nhà chùa dữ hơn. Thì tôi biết các nhà sư, các sư cô không có kiến thức đầy nhiều, nói cái gì cũng dễ tin, cho nên ta là dễ lừa. Đức Phật dạy: từ bỏ tự mãn chứng đắc thì mới chứng đắc được tối thượng. Như vậy khi nỗ lực không còn cái gì để học nữa thì được gọi là vô học. Vô học á, thì thỉnh thoảng á, nó đồng nghĩa với chữ thất học. Vô học là không có học, thất học là mất cơ hội học từ nhỏ. Còn trong thuật ngữ Phật học á, diễn tả một cái trạng thái là gì? Không còn cái gì để học nữa, đã học hết rồi, đã hoàn thiện hết rồi. Nên thay vì mình dịch là bậc vô học hay bậc hữu học, nghe nó bậc hữu học á, dịch nghĩa ra là người có học. Còn vô học là người không có học. Thì người ta nghĩ là người có học là người có trình độ thông qua bằng cấp. Còn vô học là người không có học, không có biết chữ nghĩa, không có biết chữ cái, không biết gì hết. Cho nên khi dịch ra tiếng Việt chúng ta nên mạnh dạn, đó là cái từ đó, là người còn phải huấn luyện và thực tập. Còn vô học là người đã đạt được thành quả, không cần phải huấn luyện nữa về tu tập. Cho nên tiếng Việt chúng phong phú hơn chữ Hán. Đức Phật dạy: này các đệ tử, đời sống đạo đức thánh thiện chân chính không vì mục đích lợi dưỡng danh vọng, cũng không phải vì thành tựu giới đức thiền định và tri kiến. Tâm giải thoát bất động là mục đích của đời sống phàm hạnh thanh cao. Đây là lỗi cây của hạnh giải thoát. Ở đây Đức Phật nêu ra đó 6 cấp độ thành tựu mà một người lập nghiệp trong đạo lần lượt đạt qua. Thứ nhất là danh tiếng. Thứ hai đó là lệ dưỡng. Thứ ba đó là quyền quy. Thứ tư đó là đạo đức thanh cao. Thứ năm á, là thiền định nhất tâm. Và thứ sáu đó là chánh tri kiến. Thì ba nhóm đầu á, là dễ dàng đạt được và dễ dàng bị vướng kẹt. ba nhóm sau, đạo đức, thiền định và chính tri kiến là khó tu tập hơn, khó đạt được hơn, nhưng vẫn còn khả năng bị thối thất, bị tái trở lại trạng thái phạm phu. Cho đến lúc nào mình tu đạt được đẳng cấp tâm linh giải thoát bất động, tức là không còn bị lay chuyển nữa dù là trong nghịch cảnh, thì lúc đó đó đời sống phạm hạnh, tức là từ nói về cái hạnh thánh thiện của người xuất gia đó, mới được xem là hoàn thành. Thì sự hoàn thành của đời sống xuất gia sẽ giúp cho người đó đạt được lỗi cay của sự tu giải thoát. Thì lúc đó hành giả sẽ tự nhận thức ở trong đầu, tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Và đó là bốn câu tuyên bố khẳng định sự giác ngộ giải thoát của một bậc thánh A-la-hán trở lên. Thì theo mô thức này đó, trong kinh Tạng Pali, thì người giác ngộ giải thoát không cần người khác kiểm chứng mình, như trong truyền thống thiền công án và thở đầu của các tổ sư Trung Hoa, đặc biệt là từ thế kỷ là thứ 5 cho đến thứ 10 sau Tây lịch. Thì thường các tổ, chẳng hạn như là ngũ tổ Hoàng Ma, Hoàng Nhẫn ở chùa Hoàng Mai, muốn tìm người nói pháp, tức là pháp tử, người kế thừa chân lý, trở thành là bậc thầy sau khi vị này qua đời, thì tổ đã yêu cầu trình kiến giải ngài Thần Tú và Huệ Năng. Thần Tú lúc đó đó là giáo thọ trong chúng rất khiêm tốn, không muốn làm việc đó, nhưng mà bị bắt buộc quá thì ông phải trình kiến giải thôi. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, siêng năng chùi bỏ ngài, đừng để bụi là bám dính. Thì theo tôi đó, mô tả đó rất là phù hợp với lời Phật dạy, nhất là kinh Pháp Cú kệ 183, không làm điều ác, rồi phát triển điều lành, giữa tâm với thanh tịnh. Thì cốt lõi của tu đạo đức là gồm ba phương diện, không phạm pháp chỉ là phương diện ban đầu, không có phước gì hết đó. Không phạm pháp thì không bị trừng phạt, phải làm thiện thì mới có hữu ích, làm thiện bằng động cơ trong sáng vô ngã vị tha thì mới là thượng đỉnh. Ngài Huệ Năng đó chỉ làm công việc rất đơn giản là gì? Cái gì khẳng định thì ông đưa vào phủ định từ, cái gì là phủ định thì ông thế bằng khẳng định từ. Đó lặp lại thì chỉ có thành có một cái bài kệ mới, hay có gì đâu hấp dẫn. Nhưng mà người ta quá bơm phồng, ta nói là Ngài Huệ Năng đó là không biết chữ cái mà có được cái trí tuệ đặc biệt như vậy, đó là bơm phồng. Người phủ định thì không cần có trình độ. Bất kỳ ai chủ trương cái gì đó, mình đưa cái phủ định vô là mình có học thuyết mới đó lập đó. Còn đúng hay sai đó là chuyện khác. Thì từ đó Ngài Huệ Năng mới đặt ra bài kệ cây bồ đề vốn không có cội, gương sáng vốn không có đài, xưa nay chưa từng bị vướng dính, cần gì phải nỗ lực mệt nhọc mất công. Thì thiền tông Trung Hoa từ thời của đệ tử học trò Ngài Huệ Năng thì đề cao cái quan điểm đó. Và đó nó dẫn đến cái quan điểm là đối cảnh vô tâm là thiền, tức là tâm mình không khởi lên đối với cảnh đó được gọi là thiền. Cái này nó không đúng với quan điểm của Đức Phật, nhưng mà được đề cao trong dòng thiền của công án và thọ đạo. Đại khi Đức Phật thì chủ trương minh sát, đối cảnh phải thấy rõ được cảnh, thấy rõ được bản chất của cảnh. Cái ngay, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kèm thái độ cảm xúc, thái độ tâm ý can thiệp vào, để tránh tình trạng dán nhãn đặt tên lên con người và sự vật. Thì quan điểm thiền của Đức Phật và thiền của các tổ sư rất là khác nhau, mà theo tôi đó, của Đức Phật sâu sắc hơn, vì không có ai có trí tuệ gan như Đức Phật. Ngài Huệ Năng được đề cao, là những người học trò đi theo thiền của Ngài Huệ Năng đó thì chống lại triều đình, có người thì phải bị cầm tù ở trong ngục, như ngài Thần Hội. Và trong thời gian ở tù á, ông viết ra Chứng Đạo Ca, nhưng mà để cho tác phẩm của mình được chấp nhận á, thì phải gán vào tên Thiền Sư Quyền Giác. Vì trong 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 đó nó có một cái câu mà người ta suy luận như vậy, trong đó nó là dầu có bị ở tù, tội giác đó vẫn không bị giam nhốt. Ngài Quyền Giác có đề nào ở tù đâu, chưa bao giờ bị ở tù. Chỉ có ngài Thần Tú, xin lỗi, ngài Thần Hội mới bị ở tù. Mà Thần Hội là ai? Tức là chú tiểu trong cái thời mà ngài Lục Tổ Huệ Năng thuyết pháp giảng kinh Pháp Vô Đàm. Ông lúc đó là chú tiểu mười mấy tuổi thôi, nhưng mà thông minh tuyệt đỉnh về chữ nghĩa, về triết lý, về chiều sâu, không thua ai hết trơn. Cái văn phòng đó người ta cho rằng đó là của ngài Thần Hội. Và Thần Hội là người đề cao Tổ Huệ Năng lên số 1. Và đến độ đó Trung Quốc xem ngài Huệ Năng đó là Phật sống của Trung Hoa. Ở Việt Nam chúng ta đó thời nay đó thì xem đó, vua Trần Nhân Tông đó là Phật Hoàng. Và Tam Tổ Thực Lục đó thì dùng cái từ chuẩn xác hơn, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Điều Ngự tức là làm chủ được chính mình. Giác Hoàng là ông vua giác ngộ, chứ không phải là ông vua Phật. Ông vua giác ngộ khác với ông vua Phật á, vì chỉ có một Đức Phật thôi, chứ không có Phật thứ hai. Giác ngộ đi tu theo hành của Đức Phật, cho nên cái từ đó nó chuẩn. Bây giờ thì khoảng 15 năm trở lại đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó nỗ lực đề cao Thiền sư Trần Nhân Tông là Phật Hoàng, vua Phật, vị vua giác ngộ thành Phật, và thậm chí còn hơn Phật, tức là bỏ ngôi vua đi tu. Còn Đức Phật á là từ bỏ cơ hội làm vua với tư cách là một thái tử đi tu. Thì đó là cái tinh thần dân tộc. Trung Quốc thì Phật hóa Tổ Huệ Năng, ở Việt Nam thì Phật hóa thì sư Trần Nhân Tông. Thì nói như thế để chúng ta thấy là khi mà đạt đến lỗi cây của hành giải thoát, đó là trí tuệ chói sáng đó, thì không bị thối chuyển nữa. Và đây mới là đích điểm cuối cùng. Còn còn lại đó, nó chỉ là những cái chặng đường mà mình cần phải đi qua và không nên dướng chấp vào nó. Thì đó là nội dung vượt qua tâm lý tự mãn, Đức Phật khích lệ răn nhắc những người xuất gia. Thì tương tự áp dụng vào trong các bối cảnh xã hội lập nghiệp đề, thì chúng ta cũng có 6 cấp độ tương tự ha. Thứ nhất là có được tiếng khen. Thứ hai đó là có được quyền lệ. Thứ ba có được quyền lực. Dĩ nhiên là ở ngoài đời cái đấm nhiễm vào cái này nó nhiều hơn. Rồi thứ tư á, là mình sống chuẩn mực, nghiêm túc. Phần nhân cách á, thì làm cho người ta quý trọng. Thứ năm á, là có tính tập trung cao, điềm tĩnh, sâu sắc. Và thứ sáu đó là có tầm hiểu biết rộng hơn người cùng nhớ, thậm chí người thế hệ trước, hay là người đồng thời, hay người thế hệ sau. Thì sáu cái trình độ đó, cái đạt được đó, đó nó làm cho người ta dễ tự mãn. Những người phàm phu đó thì tự mãn ở ba cái đầu, là những người tu tập tốt đó, đó thì lần lượt vượt qua tự mãn ba cấp độ sau. Thì lúc đó người ấy mới trở thành là chân nhân đích thực, người thành công tuyệt đỉnh. Thì thường cái người giỏi giang thật sự đó thì không có cao ngạo, rất là dễ gần gũi, chân thành, bình dị, giản dị. Quý vị thấy cái phong cách của tỷ phú Warren Buffett đạt được gần 100 tỷ Mỹ Kim, hay là Bill Gates rất là giản dị, chân thành, khiêm tốn. Hoặc là Mark Zuckerberg, tỷ phú 50 mấy tỷ, trẻ nhất thế giới hiện nay, đúng vậy. Còn đây ông Donald Trump á, tổng tài sản của ông ấy trị giá có khoảng chưa được 5 tỷ, nhưng mà ông ấy cao ngạo thuộc hàng số 1 trong các tỷ phú của Mỹ. Và ăn miếng trả miếng, ông là đớp chát, máu đền máu, răng đền răng, chứ không có nhường nhịn ai chứ. Rất là cao ngạo. Còn người giàu đích thực thì cũng giống con sư tử á. Nếu quý vị dùng cây á, chọt vào ngay mắt đó còn lại 1 cm thôi, mắt nó vào không chớp, không có giật mình, không có sợ, vì nó đo phản ứng được, nó đo cái tốc độ được, nó đoán được là cái khoảng cách đó, của cái vật mà được xem là rủi ro nguy hại của nó có thật sự là tiếp xúc với nó không. Còn nếu quý vị làm công việc đó đối với con chó nha, nó nhảy liền, nó chạy ra sao nó sủa gâu 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 gâu, dậm chân đạp xuống cái là nó chạy, gọi là mất dép rồi quay lại chỗ gâu gâu gâu, đó là phản ứng của chó. Còn phản sư tử rất bản lĩnh. Người có võ thuật cao cường á, quý vị đánh họ nhiều khi họ không thể phản ứng được. Đánh nó ăn chung gì, không ăn chung gì, họ giả vờ để đạt được mục đích. Còn cái người mới học võ ngứa tay, thích đánh lộn, rồi giống như con chó mà mới mọc răng á, gặp cái gì nó cũng cắn, nó ngứa cái răng nó cắn đủ kiểu hết. Còn con chó mẹ chó cha là không có cắn. Thì muốn thành tựu dầu là trong lập nghiệp đạo hay lập nghiệp đời gì cũng vậy, phải có một quá trình, phải vượt qua được 3 cái vướng kẹt đầu là tiếng tốt, lễ dưỡng và quyền quy, rồi sau đó là nhân cách, điềm tĩnh và chiều sâu. Phải vượt qua được cái đó trở thành là cái người giản dị, chân thành, dễ gần gũi, dễ giao tiếp, cởi mở, biết lắng nghe và biết tôn trọng mọi người. Thì người như thế đó chắc chắn là sẽ có được cái sự bền vững về thành công trong lập nghiệp đài. Còn người xuất gia đó thì chắc chắn sẽ đạt được thành quả, tức là không dừng lại ở giải thoát có điều kiện mà đạt được giải thoát vô điều kiện, tức là giải thoát lâu dài. Thì môn học này khép lại trong buổi học hôm nay.